Ông chủ Khương trong niên hiệu Kinh Quán năm đầu, đến đất là Thạ, nơi chùa Bạch Mã. Thế trong chùa có một quyển kinh thường phóng hào quang chiếu sáng. Ông lấy ra xem thì là quyển văn của Ngài Thiện Đạo viết để khuyên người niệm Phật vậy. Ông chú Khương nguyện thầm rằng, nếu ta có duyên với quyển này thì xin hào quang phóng ra lần nữa làm tin. Nguyện xong, hào quang liền tỏa ra ngay. Ông chú Khương tiến sâu vào ấp, rồi ông đi qua đất Trường An, tức là Kim Thành, đến đền thờ tượng Ngài Thiện Đạo làm lễ. Ngài Thiện Đạo ở trên hư không ứng tiếng rằng, ngươi y theo việc của ta làm lợi lạc cho người đời thì công đức của ngươi cũng cùng sinh về nước An Dưỡng vậy. Lại gặp một ông tăng bảo rằng, ngươi muốn dạy người niệm Phật hãy qua đất Tân Định. Nói rồi biến mất. Đất Tân Định tức là quận Yên Châu, nước Tàu bây giờ vậy. Ông chú Khương bèn qua xứ kia thì người ở nước ấy chưa ai biết niệm Phật, mà ông chú Khương giảng lý nhân quả khuyên niệm Phật, người ta còn nhắc hơn nữa. Chú Khương mới tìm cách đi xin tiền về dụ các trẻ con cho nó và dạy Phật A Di Đà là thầy của các em. Nếu các em niệm Phật được một tiếng thì ta cho một đồng tiền. Các đứa con ít ham tiền, theo tiếng ông niệm Phật mà niệm theo. Sau hơn một tháng, các em niệm Phật xin tiền rất đông. Ông chú Khương lại bảo, thế niệm Phật được 10 tiếng ta mới cho một đồng tiền. Các em cũng nghe lời, cứ niệm như vậy suốt một năm. Bây giờ không luận kẻ lớn người nhỏ, kẻ giàu người nghèo, thế thế ông chú Khương đến thì đều niệm A Di Đà Phật. Vì duyên cớ như trên cho nên người niệm Phật đầy đường và thuần thục, không còn ai dùng những thu tục. Gia đình cư xử, bạn bè giao tiếp trước cũng niệm Phật rồi sau mới nói chuyện, thật là cảnh thuần phong mỹ tục, thiên hạ đời sống vui thu biên bao. Sau ông chú Khương qua núi Ô Long kiến lập đạo tràng Tịnh Độ, lập đàn ba cấp, dù người ngày đêm niệm Phật. Ông chú Khương sướng Nam Mô A Di Đà Phật trước, rồi mọi người cùng họa theo sau. Khi ông chú Khương đang sướng, các người bên cạnh có người thấy một vị Phật từ trong miệng bay ra, sướng luôn 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì có 10 vị Phật cũng từ trong miệng bay ra liền liền như sâu chuỗi. Ông chú Khương hỏi, các người thấy Phật không? Như người nào thấy thì quyết định sinh về Tịnh Độ. Trong số người lễ Phật mấy nghìn người, nhưng có người hoàn toàn không thấy, do cứu lòng thành vậy. Sau hết, ông dạy người đối với nước An Dưỡng, tức là cõi cực lạc, phải khởi tâm trí thành tha thiết cầu độ vãng sinh. Còn đối với cõi Duyên Phụ Đề, tức là cõi Sa Bà ta đang ở hiện nay, phải sinh tâm chán ghét rời bỏ. Ông lại nói, hết thảy các người trong giờ phút này, nếu ai thấy được hào quang mới thật là đệ tử ta. Nói xong liền phóng hào quang lạ vài đường rồi viên tịch, tức là chết. Vị tăng tên Duy Ngạn, đức Tinh Châu đời đường. Ông Duy Ngạn chuyên tu phép thập lục quán, tức là 16 phép thiền định, trong kinh thập lục quán có dạy rõ. Nhưng khi xuất định, ông thấy Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát hiện thân ở giữa không trung, hồi lâu mà vẫn còn. Ông Di Nạn cúi đầu đỉnh lễ, xa nước mắt mà than rằng: ôi mê phúc, do dục nhãn ta được thấy hình tượng Ngài, nhưng tiếc thay không đi truyền lại được cho đời sau. Vừa than dứt lời thì đằng xa có hai người song song đi lại, tự xưng là họa sĩ. Thì một lúc đã vẽ xong hai bức tượng của hai vị Bồ Tát, vẽ rồi hai họa sĩ biến đâu mất. Đệ tử lấy làm lạ hỏi. Di Ngạn nói: hai người ấy không phải là họa sĩ, mà chính là hai Bồ Tát hóa thân làm họa sĩ để vẽ lưu truyền cho đời sau vậy. Di Ngạn lại nói: thời kỳ ta về Tây Phương đã tới rồi, trong các đệ tử có người nào muốn theo thì sáng ngày nói cho ta biết. Quốc tiên kiều đồng tử nói: thầy cho con đi theo thầy đi về. Di Ngạn nói: nếu con muốn đi theo ta thì nên về nhà nói với phụ mẫu ngươi đã. Lúc đồng tử về nói thì cha mẹ nó cười và mắng rằng: con đừng có nói chơi không nên. Đồng tử trở về chùa, dùng nước thơm tắm rồi tới trước tượng Phật A Di Đà ngồi kiết già mà qua đời. Có người lại nói cho ông Di Ngạn hay, Ngạn tới vỗ vai nó nói rằng: ngươi làm thị giả hầu ta mà tao đi về trước ta vậy. Nói rồi cầm bút viết hương tới trước tượng hai vị Bồ Tát làm bài kệ như sau: Quan Âm trợ diễn tiếp thế chí phụ giao minh, bảo bình quang thượng hiển, hóa Phật đỉnh tiền minh. Cụ du thập phương sát, dì hoa hầu cứu sinh, nguyện dĩ từ vi thủ, để tương cộng tây thành. Nghĩa là Đức Quan Âm xa nương dìu dắt, Ngài Thế Chí tới rước đem về, bảo bình trên mũ bầy tỏ rõ, hóa Phật trước đầu hiện quang minh. Đồng đạo mười phương cùng các cõi, cầm hoa chờ đợi sinh kiến phẩm. Nguyện tây từ bi Ngài nhất thủ, dìu dắt về đến cảnh Tây Phương. Viết kệ xong, liền bảo các đệ tử xuống lại trợ niệm, tức là niệm Phật. Mỗi người đều cất tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Di Ngạn mở mắt ngó về hướng Tây rồi cúi đầu mà quy tịnh, tức là vãng sinh về Tây Phương. Ni cô pháp danh Tịnh Chân, đất Trường An Bồ Đoàn. Cô Tịnh Chân ở đất Trường An tại chùa Tích Thiện, mặc áo vá trăm miếng, tức là bách nạp, y khất thực, cả đời không giận hờn, tụng kinh kim cương 10 vạn bộ, chuyên cần niệm Phật. Trong niên hiệu Hiển Khánh năm thứ 5, bị bệnh, bảo các đệ tử rằng: ta nội trong tháng 5 này được 10 lần thấy Phật A Di Đà, 2 phen thấy thế giới Cực Lạc, thiên hoa chân báu đồng từ dưỡng chơi. Ta chắc được vãng sinh về thượng phẩm. Nói rồi ngồi kiết già mà pháp hóa, hào quang chiếu sáng khắp cả chùa. Chú thích: người tu mãn báo thân này được vãng sinh về Tây Phương, sinh ra từ trong hoa sen thì hóa làm thân như đồng tử. Người tu tịnh độ thuần thục, thấy đồng tử chơi dưỡng tại A Thất Bảo thì người đó được biết mình chắc sinh về cõi tịnh độ. Ông phòng chủ đời đoàn, ông phòng chủ chết ngất, hồn xuống dưới âm phủ, ra mắt vua Diêm La. Vua nói: lướt ra trong sổ bộ thì thấy nhà ngươi khuyên một ông già niệm Phật, mà ông ta đã sinh về tịnh độ rồi. Nhờ phúc ấy ngươi cũng được sinh về tịnh độ, cho nên ta mời ngươi đến đây để gặp nhau. Phong chủ đáp: ngày trước tôi cũng nguyện tụng kinh Kim Cương một vạn bộ và qua núi Ngũ Đài là Mỹ Đức Văn Thủ Bồ Tát, nên tôi chưa muốn mạng sinh. Vua nói: tụng kinh làm lễ vẫn là việc tốt, song sao bằng sinh về tịnh độ sớm tốt hơn. Vua biết chí hướng của ông không thể ngăn được, bèn thả cho ông về. Do thế thì biết khuyên người niệm Phật chẳng những mình được vãng sinh mà lại còn cảm động đến chỗ u minh nữa. Ông Lý Chi Diêu đất trường An đời đường. Ông Chi Diêu giỏi thông kinh tịnh độ, lập năm hội niệm Phật. Ông làm vị sư phạm trong đại chúng. Thôi nhưng có bệnh mới nói: ta nay niệm Đức Phật để đi về vậy. Nói rồi rửa mặt xúc miệng bưng lương ra trước nhà đình lễ Phật. Bỗng nghe giữa thiên không có tiếng nói bài kệ như sau: báo hữu lý chi diêu, công thành quả tự siêu, dẫn quân sinh tịnh độ, tương nghĩ trợ kim triệu. Nghĩa là bảo ngươi lý chi diêu có công được quả siêu, dẫn ngươi sinh về tịnh độ, đem ngươi lên đài vàng. Ông Chi Diêu nghe rồi đến giường ngồi chết già mà quy tịch. Mọi người thấy mùi hương lạ từ góc phía trời tây bay lại rồi bay đi, không còn ngửi thấy mùi thơm nữa, nên gọi là bay đi. Cô dâu bà phú thương đảng đời đường. Cô dâu bà nhờ bà phạm hạnh chuyên tu pháp môn tịnh độ, nhập danh hiệu Phật A Di Đà, thì lâm chung thấy Phật và Bồ Tát đến trước. Dâu bà bạch Phật rằng: con chưa kịp đến tạ ơn bà phạm hạnh vì có ơn dạy con niệm Phật, xin Phật đợi cho con một chút. Phật đứng ư không chờ, cô dâu bà liền cho người đi báo tin. Khi bà phạm hạnh đến nơi, cô lễ tạ ơn rồi đứng mà phát hoa. Vợ ông Ôn Tịnh Văn đất Tịnh Châu đời đường. Vợ ông Tịnh Văn đau lâu nằm liệt trên giường. Tịnh Văn khuyên vợ niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Bà tin theo niệm liên tục 2 năm liền thấy cõi tịnh độ. Bèn nói với ông Tịnh Văn rằng: tôi thấy Phật rồi, tháng sau tôi chắc được về Cực Lạc. Bỗng một buổi sáng, bà đứng dậy đem đồ ăn dâng cho cha mẹ và từ tạ cha mẹ rằng: con nay cho Phật về tư thương, xin cha mẹ và nhà con ở lại ráng tu niệm, khi về tư thương lại gặp nhau. Nói rồi qua đời. 3 ngày trước khi qua đời, bà cho chồng giết bà Thúy Hoa xe lớn bằng mặt trăng. Ông Trương Trung Kỳ đời đường. Ông Trung Kỳ làm người giết gà bị nghiệp báo. Một hôm đang ngủ trưa, thấy một người mặc áo đỏ lùa bầy gà đến, nói: mổ, mổ. Bầy gà xuống lại mổ, mổ bốn phía rồi lại mổ lên trên 2 con mắt khiến cho đổ máu. Đau nhức quá ông chịu không nổi, kêu la ầm ĩ. Có vị tăng đi qua nghe thấy, liền vào nhà bước lên nhận danh hiệu Phật A Di Đà và bỏ ông ta niệm. Trung Kỳ rất tâm niệm theo. Hòa tiên ngửi mùi hương thơm bắt mắt bầy gà, ông vui vẻ mà qua đời. Ông Trương Thiện Hòa đời đường. Ông Thiện Hòa làm người giúp tôi phải bị quả báo. Khi lâm chung thấy bầy tu nói chính như người,
mà bảo rằng người giúp chúng ta, ngày chúng ta đến bao quát. Trần Hòa sợ quá, nói với vợ rằng mau sang chùa thỉnh thầy đến cứu tôi. Vị tăng đến giảng, trong kinh thập lục quán nói nếu người khi nâng chung thấy tướng địa được hiện ra thì cứ thành nguyện để danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liền được vãng sinh về tịnh độ. Thiện Hòa nói cắt vào địa ngục rồi không kịp bưng lương, tay trái cầm lửa, tay phải cầm nắm ngang, tay mặt để hướng tây tha thiết niệm Phật, chưa đầy mười câu niệm Phật ông nói tôi có Phật A Di Đà từ tôi tiến đến cho tôi một cái quả báu, nói về lâm chung. Ông Chí Tôn rất thạch tấn quận phụng tường đòi nhà tử. Ông Chí Tôn thấy ngài Chí Giả đại sư làm nghi thức tịnh độ lưu truyền rất vui mừng, chuyên tâm tu niệm Phật. Sau thấy bầy chim bạch hạc phòng quốc bay từ hướng tây đến, lại ngó cái hào quang bỏ hoa sen nở đúc ở cái ngọc. Ông Chí Tôn nói bạch hạc phòng quốc là chim ở cõi tịnh độ, còn hào quang hoa sen là chỗ ta sẽ về tịnh độ vậy. Ông liền đứng dậy lễ Phật nhìn rồi qua đời. Lúc hạ thiêu cái năm sách bia này bao phủ trên lửa.
Bài thứ 21 mang sửa đời tất cứ vô thường chỉ xuất đang chờ tâm và vào một khổ lắm ông trong những ngày đêm thiêng lễ niệm vãng sanh cực lạc độ xa bà. Vô thường sự chết đang chờ ta đọa vào địa ngục khổ lắm anh. Tính tiếng ngày đêm tiếng lễ niệm vạn sanh cực lạc độ ta bà. Bài số 22 mang tựa đề chết vụ nhiều. Chết vô địa ngục ai thế cho, ngủ nghỉ chi nhiều phải gấp lo, sớm tối chiến tranh trong niệm Phật. Vãng sanh cực lạc bất tam đồ. Chú thích: tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ và chúng sinh. Chết vô địa ngục ai thế cho, ngủ nghỉ chi nhiều phải gặp. Sớm tối chiến tranh trong niệm Phật. Vạn sinh cực lạc độ xa bà. Bài số 23 mang tựa đề ngũ dục. Nhưng bọn sắc đẹp tiền tài, ăn ngoan ngủ kỹ, chẳng ai không thèm. tại quán xem nhân viên sinh tử chúng đem nhiều tình, nhưng trận trọng cũng không khi dự theo trung đạo là mình an quân. Nhưng vòng sắc đẹp tiền tài ăn ngon ngủ kỹ chẳng ai không hèn, người tu ngược lại quá xem nhân duyên sinh tử trùng đen. Nên trần trọng cũng không khinh dự theo trung đạo là mình
Thiền sư Diên Thọ người Vĩnh Minh bên Tàu. Ngài Thiền sư Diên Thọ người Tiền Đường họ Vương tự xưng Huyền, thuở thiếu niên thường trì tụng kinh Pháp Hoa, cảm được bầy dê quỳ phục nghe kinh. Lớn lên ngài làm quan quay về thuế vụ cho Văn Mục Vương. Nhiều lần ngài lấy tiền công đến Tây Hồ mua cá chạy phóng sinh. Việc lý tiền công bị phát giác, hình quan kết án tội, ngài đáng xử tử. Lúc dẫn ngài biên đi chém, Văn Mục Vương bí mật cho người theo đình xem gương mặt, nếu có vẻ lo sợ buồn thảm thì cứ chém, còn nếu ngài vẫn vui vẻ thản nhiên thì phải đem về trình ngài. Thế từ lúc dẫn đi cho đến lúc sắp sửa chém, nét mặt của ngài cũng không tỏ vẻ sợ sệt hay buồn rầu chi cả, mà lại còn hân hoan lạc khác. Chữa giả liền truyền lệnh của Văn Mục Vương cho quan giám sảm rồi đem ngài về ra mắt vương. Vương hỏi: ông không sợ chết chẳng ư? Ngài đáp: tôi tự dụng của công khố một số tiền lớn, tội đáng chết. Nhưng số tiền đó tôi dùng mua chuộc được muôn ức sinh mạng. Tôi tin rằng nhờ công đức phóng sinh ấy, dù thân này có chết, tôi sẽ được vãng sinh về cực lạc. Vì thế nên tôi không sợ chết. Văn Mục Vương cảm động, bèn ra lệnh tha bổng. Ngài xin xuất ra, ngài vui bằng lòng. Ngài từng tu pháp hoa sáng ở chùa Pháp Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát uống nước cam lộ vào miệng, từ đó ngài được biện tài vô ngại. Ngài giàu tu thiền, trong lòng rất mộ tịnh, vì muốn có chỗ chuyên chủ, ngài đem đến thiền viện của Chí Giả Đại Sư, làm hai lá thăm, một lá đề nhất tâm thiền định, một lá đề trang nghiêm trình độ. Rồi ngài chú thành hướng tam bảo mà rút thân, luôn bảy lần đều rút nhằm lá trang nghiêm trình độ. Từ đấy ngài rút tâm tu theo trình độ, tức là tự nhập vậy. Mỗi ngày đêm đại sư tụng 108 danh hiệu Phật, 10 phương Phật, 3 đời Phật, 7 đức Như Lai và 88 Phật, cộng là 108 danh hiệu Phật. Tinh kiến tu tư phương, lúc lâm chung ngài ngồi tịch, khi hỏa thiêu xong dựng một bảo tháp. Bây giờ có vị tăng mỗi ngày tới ghi nhiễu và lễ bái tháp của ngài. Người đời lấy làm lạ hỏi, vị tăng đáp: tôi là vị sư quận Phủ Châu, vì đau nặng hồn biến âm phủ, đến Diêm Vương, vua nói mạng nhà ngươi chưa chết, liền tha về. Thấy bên cạnh đền có bức tượng hình một vị tăng tươi mươn nghiêm nghị, vua Diên Na bảo tiên quân đưa tôi đến lễ bái cúng dường. Tôi hỏi tượng này là ai? Tiên quân đáp, đó là ngài Thọ Thiền Sư ở chùa Vĩnh Minh, Hàng Châu đấy. Phạm ai chết cũng đều phải đến nơi đây, chỉ có một vị tăng này không đến, mà đã sinh về bậc thượng phẩm thượng sinh bên thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Nên đức vua cho vẽ tượng này ở nơi đây để cúng dường kính trọng. Bởi vậy tôi đến đây nhiễu thóc và lễ bái. Cho đó chúng ta thấy người tin tín niệm Phật được vua Diêm Vương với âm phủ chẳng những hoan hỷ mà lại còn kính trọng bội phần nữa. Vị tăng tên Khả cứu Đức Minh Châu đời Tống, ông Khả cứu thường tụng kinh Pháp Hoa, cho nên người đời gọi ông là Cửu Pháp Hoa. Suốt đời tu nghiệp tịnh độ, triều vua Nguyên Hiệu năm thứ 8 tới năm 81 tuổi, ngài ngồi mật tịch. 3 ngày sau sống trở lại thuật việc tịnh độ như trong kinh Thập Lục Quán nói, thấy nhiều đài liên hoa, nếu người nào sinh về đó thì có ghi tên họ sẵn sàng. Một cái tử kim đài ghi rằng giờ đời Tống thủ thành đô chùa Quảng Giáo, ông Cửu Pháp Hoa sinh trong đó. Lại một kim đài ghi rằng Đức Minh Châu, ông Tôn Thập Nhị Loan được sinh trong đó. Lại một cái ngân đài, Đức là đài Mộng Bạc, ghi rằng Đức Minh Châu, bà Từ Đạo Cô sẽ sinh trong đó. Ông Cửu Pháp Hoa, Phật cư chuyện của ông đã thế xong, lại chết luôn. Cách 5 năm, bà Từ Đạo Cô chết, mùi hương lạ đầy nhà. Lại cách 12 năm, ông Tôn Thập Nhị Loan qua đời, nhà trời réo rắt từ phương Tây đưa tới, Phật lộ mới hết. Ông Kim Thái Công, núi Cấu Kê đời Tống. Ông Kim Thái Công tên là Thích, làm nghề trà lưới. Một hôm đổi làm nghề khác, chuyên niệm Phật A Di Đà mỗi ngày 10,000 tiếng, ăn chay tu hành không ngừng nghỉ. Sau không tầm 7 chỉ nói ta thế Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thế Chí ở trước cửa, ta nay về tịnh độ. Qua ngày sau lại nói ta đã thấy hoa sen vàng đến rước. Nói rồi ông ngồi yên cầm lư hương bắt tấn mà qua đời. Sống làng xa gần ai cũng nghe tiếng âm nhạc và người thấy mùi hương bát ngát phảng phất cả ngày. Khi ấy nhằm thời kỳ vua Khánh Hòa năm thứ 6, ông Huỳnh Đả Thiết, Đức Đàm Châu đời Tống. Ông Huỳnh Đả Thiết ở Đức Đàm Châu đời nhà Tống bên Tàu, người trong quân đội, là nghề thợ rèn. Mỗi khi đập sắt thì ông niệm A Di Đà Phật một tiếng. Một hôm bị bệnh, ông mượn người bạn hàng xóm viết dùm bài kệ đến Tống, khuyên nhờ người niệm Phật. Bài kệ như sau: đinh đinh đang đang, cửu luyện thành cang, thái bình tương cận, ngã vãng tây phang. Dịch nghĩa: biết bút chát chát, luyện lâu thành cứng, thái bình gần đây, ta về Tây Phương. Đọc bài kệ rồi vui vẻ ngồi tịch như người ngủ. Bài kệ này truyền bá ở đất Hồ Nam rất rộng, người theo niệm Phật rất nhiều. Ông Ngô Huỳnh, làng Hoài Nhân, Vũ Long An đời Tống. Ông Ngô Huỳnh, người làng Hoài Nhân, Vũ Long An đời nhà Tống bên Tàu, trước làm vị tăng sau hoàn tục, có 2 đời vợ, sinh được 2 đứa con, làm nghề bán rượu thịt, không nghề nào mà không làm, thậm chí còn làm bồi bức cho người ta nữa. Mỗi khi cắt tiết, tay cầm gà hoặc vịt lên, nói A Di Đà Phật, mau thoát kiếp này đi, rồi cắt cổ, niệm Phật vài tiếng. Mỗi khi thái thịt, vừa thái vừa niệm A Di Đà Phật, thường niệm Phật không thôi. Dạy người trong làng tụng kinh sám hối và khuyên người niệm Phật A Di Đà. Sau đó trên mắt mọc một cái bướu lớn to bằng quả trứng gà. Ông rất sợ hãi, ông sửa soạn một cái am cỏ chia của cải cho vợ con, rồi ngày đêm niệm Phật sám hối. Qua đời vua Triệu Hưng năm thứ 23 mùa thu, ông dặn người bà con trong làng rằng: ngày mai giờ tuất tôi đi về Tây Phương. Người bà con tưởng ông nói chơi nên cười. Ông Huỳnh đem nồi son bát chén cho người ta hết. Qua buổi chiều hôm sau, ông nói với các đạo hữu: giờ tôi đi sắp đến, xin các vị niệm Phật lớn tiếng giúp tôi. Nói rồi ông lấy cái áo vải viết bài tụng như sau: tự tử giai không, bất thâm thiền tông, kim nhật trân trọng, minh nhật thanh phong. Dịch nghĩa: tuồng rượu vốn không, hỏi chi thiền tông, ngày nay trân trọng, ngày mai thong dong. Đại ý bài tụng này, cư tuồng rượu vốn không, nghĩa là nói muôn pháp rảnh rang không dính mắc, còn có tu chi nữa mà phải nhọc tới hỏi thiền tông, tức là pháp tham thiền. Cư ngày nay trân trọng, nghĩa là cư nhân niệm Phật chí thành. Cư ngày mai thanh phong, gió mát, nghĩa là nói kết quả của sự niệm Phật được giải thoát hay được vãng sinh về tịnh độ. Ông viết bài tụng xong, ngồi chắp tay niệm Phật một lúc rồi nói lớn: Phật đến rồi. Nói xong liền tắt hơi. Bà Kinh Dương phu nhân đời Tống, trong niên hiệu triều vua Nguyên Hữu đời nhà Tống, bà Kinh Dương phu nhân cùng với các tỳ nữ chuyên tu niệm Phật. Trong đó có một người tỳ nữ lười biếng, bà phu nhân dạy la. Người tỳ nữ sau đó hối ngộ, tinh tiến tu niệm. Một thời gian sau, người tỳ nữ đó nói với các tỳ nữ khác rằng: đêm nay tôi sẽ sinh về Tây Phương. Quả thật, đêm đó mùi hương thơm lạ đầy nhà. Người tỳ nữ không bệnh tật mà qua đời. Cách đêm hôm sau, một người tỳ nữ khác kêu với phu nhân rằng: tôi mơ thấy cô ấy mách rằng nhờ phu nhân khuyên răn mới được vãng sinh về thế giới cực lạc, nên đội ơn vô cùng. Cô ấy nhờ tôi thay lời kính tạ phu nhân. Phu nhân nói: cô ấy ứng mộng cho ta thì ta mới tin. Đêm hôm đó phu nhân chiêm bao thấy người tỳ nữ đã chết về tạ ơn. Phu nhân hỏi: tôi có thể đến Tây Phương được không? Tỳ nữ đáp: được. Rồi đưa phu nhân đi. Thoạt thấy trước mặt một thế giới cực kỳ đẹp sáng, có một cái ao rộng lớn mênh mông. Trong ao đầy những hoa sen hoặc to hoặc nhỏ, có cái lệ héo. Phu nhân hỏi duyên cớ. Người tỳ nữ giải thích: người đời tu tịnh độ vừa phát tâm thì trong ao máu này mọc lên một bó hoa sen. Vì người chăm trả lời không giống nhau nên mới có tư và héo khác nhau như vậy. Người nào tinh tiến chăm niệm Phật thì hoa sen của người ấy tươi tốt trong sáng, còn ai lười biếng thoái lư thì hoa của người ấy cũng héo dần. Nếu ngọ không niệm nữa thì hoa cũng lụi luôn. Nếu người một mực tu trì chẳng làng công phu niệm Phật thuần thục thì đến khi tuổi thọ đã mãn quyết định phát sinh trong hoa sen này. Trên một hoa sen lớn, phu nhân thấy có người ngồi mũ vàng chuỗi ngọc ánh sáng rực rỡ, liền hỏi. Người tỳ nữ đáp: ông Dương Kiệt đấy. Phu nhân lại thấy một người khác, nhưng hoa sen của ông ấy đang ngồi chưa nở to. Phu nhân hỏi. Người tỳ nữ bảo là ông Mã Vu. Bây giờ ông Dương Kiệt đã vãng sinh, ông Mã Vu vẫn còn sống và đang tu tịnh độ. phu nhân hỏi, tôi sẽ xin tạ hoa sen nào? Lời tiên nữ liền đưa phu nhân đi chừng vài dặm, thấy một đài hoa vàng nọc rực rỡ chiếu sáng lạ thường. Người tiên nữ vừa chỉ vừa nói, đó là chỗ phu nhân sẽ xác sinh, thiên đài thượng phẩm thượng sinh đấy. Sau khi tỉnh dậy, trong lòng phu nhân rất vui mừng, công việc tự tu cùng tiến hóa người càng chi tiết hơn. Năm ấy đến ngày sinh nhật của phu nhân, sáng sớm phu nhân tay cầm lư hương hướng về phía lầu thờ Đức Quan Thế Âm mà đứng ngay thẳng, phía thuộc trong dung hợp lại, rồi cùng đến trước mặt phu nhân định để chúc thọ. Từng coi kỹ lại thì phu nhân đã vãng sinh rồi. Bà Quan Âm huyện quân đời Tống, bà huyện quân tên là Ngô Thị đời nhà Tống, chồng bà là ông Lữ Hoàng, quan chức viên ngoại loan. Hai vợ chồng đều tinh thông Phật pháp, giữ trai lo tu. Bà Ngô Thị có hai người tớ gái cũng đều trai giới, mọi người thích tu thiền, không bao lâu bị bệnh vẫn cười nói vui vẻ, ngồi tiếc già mà mất. Một người giữ giới khổ hạnh, hoặc có khi chọn ngày không ăn, chỉ uống nước và niệm Phật, chuyên tu tịnh độ. Một hôm người tớ gái ấy bỗng thấy hoa sen vàng lớn hiện ra trước mặt, trên hoa chỉ thấy mờ mờ bóng chân người ngồi trước già, vài ngày sau thấy rõ đến đầu gối, vài ngày sau nữa thấy rõ đến bụng và ngực, lại ít hôm nữa thấy rõ cả đầu mặt, tướng hảo đều hiện đủ. Thấy rõ vị ngồi giữa là Đức Phật A Di Đà, bên trái là Đức Quan Âm Bồ Tát, bên phải là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Không bao lâu cả cung điện, cây, ao và thánh chúng đều hiện ra trước mặt, luôn 3 năm như vậy, không lúc nào biến đổi. Có người hỏi, cô nghe được Đức Phật thuyết pháp không? Người tớ gái đáp, tôi chỉ được thiên nhãn, chưa được thiên nhĩ, nên chưa nghe được lời Phật thuyết pháp. Không bao lâu, cô ấy tự nói trước ngày giờ vãng sinh và tu tâm. Bà Ngô Thị thờ Đức Quan Thế Âm rất thành kính, trong tịnh thất để vài chục bình nước trong, mỗi ngày tụng chú đại bi, bèn xin Đức Quan Thế Âm phóng quang chiếu vào những bình ấy. Ai có bệnh thì nước ấy uống liền được lành. Nước ấy dù để lâu năm mà mùi sắc vẫn không thay đổi. Đến mùa đông tiết đại hàn, nước các nơi khác bị hơi lạnh làm đông đặc, mà nước ở trong tịnh thất vẫn như thường. Vì thế nên thời ấy người ta gọi Ngô Thị là Quan Âm huyện quân. Bà Phùng Thị phu nhân đời Tống, người đàn bà theo tục ngày xưa chồng đồng quan gọi là phu nhân, bây giờ người ta cũng thường gọi như thế. Phu nhân tên pháp tín hiệu là Thiếu Sư, con gái ông Hứa Tuân, gả cho quan tiên sứ là ông Trần Tư Cung. Hồi nhỏ hay đau ốm, đến lúc sắp gả chồng lại càng bệnh hơn. Lương y nói chứng bệnh ngoài khoa được, nghĩa là không có thuốc gì trị lành được. Một hôm phu nhân đến chùa ra mắt ngài Từ Phụ Sâm thiền sư, hỏi thăm cách chữa so cho khỏi bệnh. Ngài Từ Phụ dạy trì trai niệm Phật, phu nhân liền ăn chay và dùng đồ trang sức y phục quý giá trải nơi niệm Phật để cúng dường Phật. Chuyên tu pháp môn niệm Phật A Di Đà, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, lúc ăn lúc nghỉ cũng niệm, nói nhín động tĩnh cũng niệm, dâng nước dâng hoa cũng niệm, tụng kinh đi đường cũng niệm. Trong một phút nghỉ làm được chút lành gì thì hồi hướng tổ sinh về tây phương. Suốt trong 10 năm trời không hề ngưng mà thân thể vẫn khỏe mạnh, người đời ai cũng tôn trọng. Một hôm bà viết bài kệ như sau: Kỳ duyên nhập nghiệp hứa đa niên,
uổng các lão ngu vi canh đường, giã vượt thân tâm cao quý tứ, miễn giao tự phẩm phụ nhân tương. Nghĩa là cho dân mắc nghiệp bấy nhiêu năm, chịu kiếp làm châu phổ nhọc nhằn, sớm tối đi về tâm tác mệt, để nhờ sọ mũi chẳng băn khoăn. Bà con trong họ lấy làm lạ, không hiểu nói cái gì. Phu nhân đáp: ta làm bài tệ về tư phương, chứ có gì đâu mà lạ. Xong bà bệnh nằm tiếp đi một lúc, rồi gượng ngồi dậy nói: thân con đã qua từng độ. Bà lễ Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát Quan Âm đại sư trí. Bà Thứ Tâm nhìn Liên Ức thanh tịnh Phật tử cúi đầu chào, và Thứ Cung Điệt hào quang báu lạ, giống như là Kinh Hoa Nghiêm cùng Vinh Phật Lục Quán đã nói. Bên đó người trong gia kiếm ngửi thứ mùi hương ngạ thơm ngào ngạt, trong đời từ xưa đến nay chưa từng thấy mùi thơm nào như thế bao giờ cả. Tháng ngày cũng như lệ thường, thì nữ đồng ngữ đến hầu hạ, thì thấy bà ngồi tiếp già và vãng sinh rồi. Trước khi đem hỏa thiêu, thân hình bà vẫn chưa được như khi còn sống. Đến đây là hết quyển năm.
Gặp ta.